This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Con người đời sống và lịch sử với anh Alex Thái Võ. Con người đời sống lịch sử cùng với Alex Thái Võ một lần nữa lại đến với quý thính giả. Hiện thời, Alex Thái Võ làm việc tại Việt Nam và lưu trữ Sam Johnson, Texas Tech University. Alex có một dự án là tìm hài cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên, tâm huyết để thực hiện cần sự giúp đỡ, tài liệu, ý kiến. Và cho nên trong chương trình này xin được mở ra để quý vị thính giả có những cái câu hỏi nào mà quý vị quan tâm. Quý vị có thể gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi và chia sẻ những vấn đề liên quan. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Vâng, xin được chào anh Alex Thái.
Dạ, xin mến chào anh Huy cùng quý vị thính giả của Đài ạ.
Hôm nay anh Alex có khỏe không nè?
Dạ, hôm nay cũng em cũng khỏe.
Bây giờ thì xin được trở lại một cái vấn đề quốc tế đó. Thì cảnh sát biển Đài Loan vừa báo cáo có phát hiện 16 thi thể dọc theo bờ biển phía tây của hòn đảo này trong tháng 3 vừa rồi, thì tình nghi là toàn bộ người Việt Nam trong cái đường dây buôn người. Và dựa trên cái tình trạng phân hủy của các thi thể thì nhà chức trách họ tin rằng á, là thuyền của những kẻ buôn người có thể đã bị lật gần đường trung tuyến của eo biển Đài Loan vào khoảng đầu tháng 3. Nhưng mà thi thể các nạn nhân có thể đã trôi dạt về phía nam để xuống bờ biển Đài Loan theo cái dòng hải lưu đó. Thì các giới chức Đài Loan á, cho biết là không có một cái hoạt động nào đáng ngờ được xác định bởi mấy cái radar ven biển trong khoảng thời gian được báo cáo đó. Thì như là anh Alex cũng biết rồi, chúng ta đang ở tháng 4 nha. Thì tháng 4 thì gợi nhớ đến tháng 4 đen. Rồi sau 30 tháng 4 75, người Việt như là mình có thể nói là như là đàn chim vỡ tổ tứ tán khắp nơi để tránh xa cái chế độ bảo tàng cộng sản. Và bây giờ thì đã qua 48 năm rồi thì dân Việt Nam vẫn tìm cách ra đi. Rồi nào là chết trong thùng đông lạnh, hoặc chết trong các xe vận tải quá nóng, rồi có khi thì trốn qua nước khác rồi tiếp tục ra đi như là bản tin vừa rồi đó. Thì tuần rồi đó Alex cũng có nói về cái ban giám đốc của Bảo tàng Viện Di sản Việt Nam có hai người là Hồng Tiên và Châu Thụy đó. Thì theo Alex thì chiếc tàu của dân tị nạn thời xa xưa sắp được triển lãm tại Viện Bảo tàng Viện Di sản Người Việt tại California. Thì với tư cách của người trẻ tuổi đó, không biết là Alex nhận định như thế nào về cái thuyền nhân hôm nay và thuyền nhân năm xưa, thưa anh Alex?
Vâng, xin cảm ơn anh. Câu hỏi này của anh cũng như một câu chuyện rất là buồn, buồn lòng về sự hy sinh của bao người. Mà không phải là chỉ là một cái vấn đề mà nó chỉ xảy ra hôm nay thôi, mà nó cứ liên miên, nó cứ nó tiếp tục nó xảy. Giống như cách đây vài năm thì, giống như anh nói là những người mà chết trong thùng đông lạnh, thùng xe, đó. Thì nhân dịp 30 tháng 4 năm nay đó, thì vào cái ngày 6 tháng 5 tới đây đó, tức là vài ngày sau 30 tháng 4 đó, thì Viện Bảo tàng Di sản Người Việt ở Cali, Nam California đó, sẽ tổ chức một buổi ra mắt chiếc ghe trong chương trình gọi là con thuyền hy vọng, hay là tiếng Anh gọi là The Boat of Hope, tại vùng Orange County, Nam California. Thì con thuyền hy vọng này nói lên câu chuyện của một chuyến vượt biên thật là hy hữu giữa đêm tối vào ngày 2 tháng 9 năm 1984, tức là gần đây 40 năm đó, khi chín thanh thiếu niên bỏ nước ra đi để tìm một cái cơ hội tốt hơn. Dù rằng ai mà đi vượt biên hay là bỏ nước ra đi cũng hiểu rằng là cái tia hy vọng thành công và sống sót để rồi làm nên lại một cái cuộc đời mới ở một cái mảnh đất nào đó, thì là một cái tia hy vọng rất là nhỏ, nhưng người ta cũng vẫn tiếp tục tìm cái con đường đó qua những cái con đường vượt biên, vượt biển. Thì sau 7-8 ngày lên đên trên mặt biển thì họ đã được tàu Pháp cứu vớt và đưa vào Nhật. Rồi từ đó thì chính người này họ được định cư, tái định cư ở nhiều nơi khác nhau. Nhưng mà cái chiếc ghe ấy đó, chiếc ghe đó thực tế ra nó rất là nhỏ, thưa anh. Mà Thái đã chứng kiến chiếc ghe đó rồi, đã đến tận nơi và ở viện bảo tàng và đã thấy chiếc ghe đó rồi. Thì chiếc ghe đó nó cũng giống như khoảng chừng 2-3 cái bàn ăn cơm của mỗi cái gia đình của mình gộp chung lại đó, chứ nó không phải là một cái chiếc gì lớn đủ cho 9 người thôi. Thực tế 9 người ngồi lớn ở trên một chiếc ghe đó mình cũng thấy là khá là nhỏ đó. Thì chiếc ghe ấy đó thì được người Pháp họ đem về và họ trưng bày ở Pháp trong một cái viện bảo tàng của Pháp trong thời gian gần 40 năm nay, từ năm 1984 cho đến bây giờ đó, thưa anh. Thì cho đến 2-3 năm vừa rồi đó thì Viện Bảo tàng Di sản Người Việt ở Nam Cali có liên lạc với Viện Bảo tàng này ở Pháp và điều đình với họ để mang lại chiếc ghe này về Nam Cali để từ đó Viện có thể trưng bày nó ở trong một cái cộng đồng của cái người Việt Nam. Thưa anh, thì đó là nó hợp lý hơn là thay vì nó được trưng bày ở một cái viện bảo tàng nào của người Pháp mà nhiều người vượt biên sẽ không có cơ hội để mà nhìn thấy. Thì thưa anh, từ cái ngày 6 tháng 5 này sẽ là cái ngày ra mắt cái chiếc ghe đó. Nhưng chiếc ghe đó thì nó chỉ là một cái biểu tượng cho nhiều cái sự kiện tương tự xảy ra kể từ 30 tháng 4, kể từ cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, giống như cái câu chuyện mà anh vừa nói, mà hầu như mỗi năm, nếu chúng ta không để ý thôi, chứ còn nếu chúng ta muốn để ý đó, thì chúng ta sẽ biết rằng là hầu như mỗi năm qua nhiều cái phương tiện khác nhau thì con người Việt Nam vẫn tiếp tục tìm cách để mà ra đi. Đương nhiên cái con số ra đi nó không giống như những cái năm 70, cuối thập niên 70 hay là 80, nhưng người ta vẫn tìm những cái cơ hội để mà đi ra nước ngoài để tìm một cái cơ hội tốt hơn. Thì điều này nó nói lên tuy là đã gần 50 năm sau cái cuộc chiến và sau cái ngày Việt Nam gọi là không còn nữa đó, thì cái chính quyền mới nó, cái điều này nó nói lên rất nhiều sự thật đáng buồn và cái sự, nếu mà chúng ta dùng cái từ hơi nặng chút đó, là cái sự bất tài của cái thể chế chính trị hiện tại trong cái việc không mang lại cái sự an bình tối thiểu cho người dân, để người dân họ dù sao có nghèo, có đói, có khổ gì đó, họ cũng cảm thấy là không có cần phải bỏ nước ra đi để rồi phải hy sinh tính mạng của họ trên cái đường vượt biên hay vượt biển, thưa anh. Thì đó là một cái câu chuyện đáng buồn mà chúng ta mong là tương lai của Việt Nam nó sẽ không còn những cái câu chuyện như vậy nữa, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Alex. Thì thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống Lịch Sử với anh Alex ngày hôm nay. Nếu quý vị có những chia sẻ, những câu hỏi, những kinh nghiệm, quý vị có thể gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, trở lại Việt Nam thì có nhiều người trẻ tuổi lớn lên ở Việt Nam mà cho rằng đó là cái cờ đỏ sao vàng đó, là cờ của Việt Nam. Nhưng mà những người trẻ tuổi, con cái của Việt Nam Cộng Hòa thì nhất quyết là bảo vệ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thì theo anh Alex Sái có ý kiến gì về việc này? Và làm sao có thể cho cái thế hệ trẻ ở Việt Nam biết là cái cờ vàng ba sọc đỏ đúng mới là cờ của dân tộc Việt Nam, còn cái cờ đỏ sao vàng chỉ là cờ của Đảng Cộng sản mà thôi, thưa anh?
Vâng, anh xin thưa anh, thì lịch sử là một cái gì đó nó mà con người không thể không thể chối từ, dù rằng chúng ta có thể phớt lờ hay quên lãng nó. Vậy nên lịch sử của những cái triều đại hay những cái thể chế chính trị và những cái biểu tượng của nó cũng vậy. Nếu chúng ta biết bảo tồn thì dần những cái thế hệ sau họ sẽ tìm hỏi, họ sẽ tìm tòi và học hỏi, rồi dần họ sẽ hiểu đâu là đâu. Các bạn trẻ ở Việt Nam, họ nhìn nhận cờ đỏ, sao vàng là cờ của Việt Nam thì cũng là một điều dễ hiểu, vì mình cũng phải công nhận là họ lớn lên ở trong một cái môi trường khác chúng ta. Có nghĩa là họ không may mắn sống ở trong một cái môi trường tự do để có thể hiểu được những cái sự khác biệt, để so sánh những cái sự khác biệt, và cũng để hiểu được những cái câu chuyện lịch sử nó đi xa hơn, chỉ là xa hơn câu chuyện lịch sử của cái đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Từ cái ngày mà có cái sự hiện diện của cái đảng Cộng sản Việt Nam cho đến những cái ngày giống như từ năm 1945 hay là 54, 56 hay là 75 cho đến bên nay, thì cái câu chuyện dưới cái thể chế Cộng sản đó thì hầu như họ khuynh loát cái câu chuyện lịch sử của Việt Nam, nhất là Việt Nam cận đại đây đó, là một cái câu chuyện của cái đảng và nhà nước của họ thôi. Thành ra những cái câu chuyện khác và những cái sự khác biệt khác, những cái nhân vật lịch sử khác đều không được nhắc lại trong sách sử nhiều. Điển hình như không cách đây không lâu thì những cái nhân vật như là Phan Chu Trinh không được nhắc tới, hay là những cái nhân vật như là Phạm Quỳnh cũng không được nhắc tới. Thì thành ra những cái bạn trẻ mà sinh ra và lớn lên ở trong cái môi trường đó thì họ không có được cơ hội để học hiểu, và không có được cái cơ hội để so sánh. Thì từ đó họ có những cái sự ngộ nhận về những cái lịch sử của chính họ, của chính cái đất nước của họ. Thành ra cái việc mà họ công nhận cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ của Việt Nam thì cũng dễ hiểu, và chúng ta cũng nên hiểu đó là họ chỉ là thấy đó là một cái biểu tượng trong một cái đất nước của họ. Đối với họ, cái đất nước Việt Nam là cái quan trọng hơn, chứ còn cái biểu tượng như là một cái đảng phái hay là một cái nhà nước thì nó là một cái điều không phải nhất thiết là cái điều mà ở trong cái tâm tưởng của họ. Thì cái lá cờ đỏ đó dù gì thì cũng là cái lá cờ mà nói chung là một cái đại diện cho một quốc gia, và được nhiều cộng đồng thế giới công nhận. Thành thử không trách giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên nhiệm vụ của những người đang sống ở những cái môi trường tự do học thuật và tự do tư tưởng như chúng ta hiện nay đó, thì việc cần làm là luôn cố duy trì nền tảng lịch sử qua việc nói lên một cách đứng đắn và về cái nguồn gốc và cái bối cảnh của lá cờ vàng ba sọc, thưa anh, như việc nó có trước cái lá cờ đỏ sao vàng, hay nó thể hiện cho cái nền tảng của cái nó là biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa, hay là của chế độ của Trần Trọng Kim, vân vân. Thì cần lắm những cái chương trình, thành ra chúng ta từ ở những cái nước ngoài đây, những cái chương trình chúng ta video, TV hay là qua internet, chúng ta cần lắm những cái chương trình, tạo ra những cái chương trình và sách vở về các chủ đề này, nhằm giúp cho các bạn trẻ ở Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam họ có cái cơ hội tiếp cận những cái thông tin, những nguồn thông tin mới, nhất là đặc biệt là bây giờ chúng ta có cái internet, thì thành ra chúng ta cần phải có những cái chương trình mà nó đừng có mang quá nhiều bằng cái tính cách là chống cộng là cái cách đấy, nhưng chúng ta cần phải làm những cái chương trình mang cái tính cách thuần về lịch sử văn hóa. Từ đó thì các em, khi các bạn trẻ ở Việt Nam khi họ xem những cái chương trình này, họ sẽ có những cái nhận định, họ sẽ có những cái so sánh, và dần qua thời gian họ sẽ biết đâu là đâu, vì lịch sử là những cái câu chuyện mà nó đã xảy ra thì nó không có thể giả dối được, mà chúng ta cũng không có thể bịt miệng nó lâu và cố là vùi dấp nó được. Thì một thời gian với cái thông tin, với cái sự cởi mở, với cái internet, thì con em dù là ở Việt Nam hay ở đây họ sẽ hiểu được cái sự thật nó đâu là đâu.
Vâng, cảm ơn anh Alex rất là nhiều. Thì như anh Alex cũng biết rằng á, là những người dân Việt Nam sống ở miền Nam đều đã biết rằng á, là lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng thực sự cho một cái sự tự do và dân chủ. Và dĩ nhiên á, không phải chỉ là người sống ở miền Nam Việt Nam, một số những người dân ở miền Bắc họ cũng biết như vậy, nhưng có điều họ không dám nói ra mà thôi. Và sau khi tháng tư đen đã xảy ra thì chúng ta đã biết, thì tới mỗi lần tới tháng tư đó thì người ta đều tưởng nhớ đến những anh hùng, những quân nhân cán chính đã bỏ mình để gìn giữ lá cờ chính nghĩa. Rồi chúng ta cũng biết là cái biểu tượng lá cờ vàng ba sọc đỏ là trong số những người nằm xuống không tìm ra mộ phần, không biết xác của họ nằm ở đâu. Cho nên một trong những cái chương trình của Alex Sai là tìm kiếm quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa mất tích. Thì dự án này phải cần được người Việt, đặc biệt là các quý chú bác cựu quân nhân cùng góp một bàn tay với anh Alex Sai. Nếu không, không thể thành công, và Alex Sai khó có thể trả lời với ban giám đốc đã chấp thuận cho Alex thực hiện công tác khó khăn này. Vậy thì xin anh Alex có thể là mình update lại những cái công việc mà đã qua, và có thể là trình bày cái nguyện vọng của mình một lần nữa được không ạ?
Vâng, cảm ơn anh đã cho thấy cái cơ hội để nói tiếp về cái câu chuyện về cái dự án gọi là tìm kiếm quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa mà Thái đã bắt đầu giới thiệu với cộng đồng của chúng ta, nhất là cộng đồng Dallas vào mùa thu vừa rồi. Chương trình luôn luôn cho Thái cái cơ hội để tiếp cận với quý vị và trao đổi với quý vị về cái dự án này. Thì đây cũng là thú thật với anh, cũng giống như Thái đã thú thật nhiều lần với anh, là đây là một dự án khá nhiều khai và khó làm, vì thực hiện tại một cái cộng đồng của người Việt có gốc tích Việt Nam Cộng Hòa thì đơn giản là cái cộng đồng của chúng ta là một cái cộng đồng yếu và nhỏ, rải rác khắp nơi. Vì lý do đó chúng ta không có một cái khối chung, không có cái sự tập hợp và đoàn kết để nêu lên những cái vấn đề mà cần thiết, không có cái sự đại diện, chúng ta cũng không có cái sự đại diện như là một cái chính thể nào đó, và từ đó không có tiếng nói để vận động hành lang, giống như tiếng Anh nó gọi là lobby, những chính sách của Hoa Kỳ, những chính sách và hành động mang cái tính chất cụ thể. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cần không cần làm gì rồi bỏ qua và phớt lờ những cái sự việc như vậy như là nó không tồn tại. Vì xin thưa, việc tri ân những người đã ngã xuống vì những lý tưởng của họ là điều mà hầu như ai ai thể chế nào cũng làm, từ Hoa Kỳ cho đến chính quyền Việt Nam hiện tại họ vẫn làm, giống như Thái cũng đã từng nói trên radio này nhiều lần, là Hoa Kỳ cho đến hiện tại họ vẫn còn khoảng chừng 1.500 người thôi, nhưng mỗi năm họ vẫn dùng cái tiền thuế của người dân, trong đó có chúng ta, là dùng khoảng chừng 100 triệu đô để đi tìm hài cốt của quân nhân của họ ở Việt Nam, ở Lào và Campuchia cũng giống như ở ngoài Biển Đông. Còn Việt Nam, chính quyền Việt Nam thì hiện tại họ vẫn cố đi tìm cái số 200 cho đến 500 ngàn người của họ vẫn còn mất tích, bộ đội của họ vẫn còn mất tích, mà bây giờ họ đang được cái sự giúp đỡ của chính quyền của Hoa Kỳ với những cái technology, tức là phương tiện cũng giống như tài chính, để đi giúp đi tìm hài cốt của quân nhân của họ. Thì trong cái số tiền mà người Hoa Kỳ giúp đây đó, thì nó cũng có cái bổn phận là phải đi tìm những cái người Việt Nam Cộng Hòa nữa. Nhưng thực tế thì trong cái tình trạng chính trị hiện tại đây, thì chính quyền Việt Nam họ chưa cho phép và họ chưa muốn cho những cái người Việt Nam Cộng Hòa đi tìm những cái người quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Thì chính vì lý do đó cho nên trung tâm của Thái ở Đại học Texas mới lập ra một cái dự án là làm sao để tạo ra một cái cơ sở dữ liệu về thông tin những cái người đã phải hy sinh trong cuộc chiến, cũng như là phải bỏ mạng ở trong những cái trại tù gọi là trại tù cải tạo của người cộng sản đó. Đó thì cái mục đích của cái dự án này là để thu thập tất cả những cái thông tin liên quan tới những cái người mà đã ngã xuống. Từ những cái thông tin đó thì chúng ta mới có được một cái cơ sở dữ liệu, từ đó chúng ta mới bắt đầu vận động hành lang, vận động những cái chính khách của Hoa Kỳ để họ nói lên cái tiếng nói, để yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ phải chi ra những cái số tài trợ để có thể giúp chúng ta nghiên cứu thêm, cũng giống như họ có thể vận động họ để tranh thủ chính quyền Việt Nam để cho người Việt Nam Cộng Hòa đi tìm hài cốt của họ. Thì thưa anh, nó là một cái công việc như khai thác, thì tại vì không phải là mỗi lần mà Thái lên trên đài như vậy, hoặc là Thái viết một cái bài báo hay Thái đến từng cái cộng đồng nói ra những cái vấn đề này, thì tự nhiên là có được cái sự hưởng ứng liền của đồng bào của chúng ta. Nhưng mà chúng Thái biết là ở trong cộng đồng của chúng ta, trong mỗi từng gia đình của chúng ta đều biết được những cái tên của những cái người ông, người chú, người bác, người cô đã mất ở trong cuộc chiến. Chúng ta thường có kể những cái câu chuyện này với con cháu, nhưng chúng ta bây giờ chúng ta đưa cái thông tin này trao đổi với Thái để Thái có thể ghi nhận lại những cái tên của những cái người này, ngày sinh tháng đẻ của họ, và từ đó chúng ta mới bắt đầu vận động cho cái việc tìm họ. Thì thưa anh, cho đến nay thì cũng có được một số người hưởng ứng, chứ không phải là không, nhưng con số đó thì thú thật với anh nó cũng rất là nhỏ. Mà khi nó còn quá nhỏ như vậy đó, thì nó sẽ cho chúng ta thấy gì? Nó cũng sẽ cho những cái người làm việc giống như Thái đây nản chí, và nó sẽ cho những cái trung tâm giống như trung tâm đại học Texas Tech là họ bỏ tiền ra để đi làm một cái công việc cho chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta, cho Việt Nam Cộng Hòa, mà chúng ta không hưởng ứng. Thì qua một thời gian, ví dụ vài tháng, 6 tháng hay một năm đó, họ thấy cái chương trình nó không đi đến đâu thì họ cũng bỏ. Nó uổng cái cơ hội cho chúng ta. Nhưng thưa anh, thì cho đến nay đó cũng có một số những cái người cũng đã chu cấp cho Thái được một số những cái thông tin cần thiết. Điển hình như là chú Thái Bá Lộc của người Việt Dallas đó, vừa rồi có đến đây tham dự cái hội thảo ở đây, và trong tay chú mang một danh sách gần 600 người, cỡ 600 người mất tích trong những cái chết trong những cái trại tù cộng sản ở khắp nơi trên miền đất nước Việt Nam. Đó là những cái đóng góp rất là lớn mà Thái cần rất nhiều ở từng cá nhân của quý vị. Nếu được thì quý vị có những cái thông tin này liên lạc Thái ở địa chỉ email là di sản chiến tranh việt nam@gmail.com, di sản chiến tranh việt nam@gmail.com. thì mong là từ những cái thông tin của quý vị nó sẽ giúp ích, nó sẽ tạo cái động lực cho những cái người giống như Thái và nhiều người khác, kể cả trung tâm nghiên cứu của Thái đang làm đây, họ có cái động lực để tiếp tục cái chương trình này. Thưa anh và thưa quý vị khán giả của đài.
Vâng, cảm ơn anh Alex rất là nhiều. Như quý thính giả biết đó, là chương trình Con Người Đời Sống Lịch Sử đã được anh Alex Sái thảo luận ở trên đài Sài Gòn Dallas 1160 AM với mục đích là tìm kiếm quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa mất tích. Và dĩ nhiên là dự án này cần được mọi người trợ giúp, và đặc biệt là quý chú bác cựu quân nhân cùng góp một bàn tay với anh Alex Sái. Nếu quý vị có những tin tức, có những chia sẻ gì, quý vị có thể gọi trực tiếp cho anh Alex ở số 1-757-318-1661. Chúng tôi xin nhắc lại, 757-318-1661. Hoặc quý vị cũng có thể gửi qua email là di sản chiến tranh việt nam@gmail.com, di sản chiến tranh việt nam@gmail.com. một lần nữa xin được cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas, và xin được cảm ơn anh Alex rất là nhiều đã bỏ thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh và hẹn anh vào chương trình kỳ tới, và chúc anh một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn.
Xin cảm ơn anh Huy cùng với quý vị khán giả của đài. Xin hẹn tuần sau ạ.
Một đoàn quân đã qua núi cây rừng, lắm tiếng nghe hiện ra của người anh hùng, lạnh lùng theo trong đồn trên khu đồi nhớ em trong chiều buồn đã biến cô trong một chiếc sương âm u về đây đủ với con đã ôm.